Nam mô A Di Đà Phật. Cái chương trình chúng ta là học tập về cái pháp hồn niệm. Mình học tập liên tục, mong rằng là tất cả đồng tu chúng ta sau cùng ai cũng nắm vững cái phương pháp hồn niệm để mà cứu độ nhau. Xin thưa với chư vị là thực sự cái pháp hồn niệm là pháp cứu độ chúng sanh. Tại vì rất nhiều người đã hướng được lợi lạc từ cái pháp hộ niệm này, mà toàn là phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, mà sau cùng giải nạn như kiểu như là một sự thần kỳ. Cho nên mong chư vị cố gắng, ráng cố gắng. Cái khối trình này nó chi tiết từng chút, từ lúc sơ khởi cho đến trọn vẹn những cái gì cần thiết của pháp hộ niệm luôn. Cho nên dù ông cũng cứ ráng nương theo cái sách này và giải từng mục chư vị nào mà không có đi liên tục thì sau này sẽ để lại cuộn băng này. Và dù ông cũng ý định là chụp cuộn băng này để mà gửi về những nơi mà ta cần, để mà thay thế cho mình phải đi tới tận nơi để mà giảng. Tình thực là dù ông muốn đóng cửa để mà lo niệm Phật vãng sanh, chứ không muốn đi nữa. Xin thưa với chư vị, mình đang nói về cái pháp hộ niệm vãng sanh là gì. Nếu mà chư vị có sách về giữa cái trang 14, phần D, là cách hướng dẫn người bệnh thực hiện đầy đủ tín nguyện hạnh để vãng sanh. Đúng như vậy đấy. Bây giờ đây chúng ta hãy đặt câu hỏi là khi mà mình lâm chung, mình có dám bảo đảm rằng là mình còn đủ lòng tin, còn đủ cái sức nguyện tha thiết, và mình còn niệm Phật được trong lúc lâm chung hay không? Đây là một câu hỏi rất lớn cho mỗi người chúng ta. Tình thực phải nói là khi mà chư vị đi hộ niệm rồi, mới thấy 100 người mình hộ niệm, có 99 người bị trở ngại đấy. Không phải đơn giản đâu. Chính vì thế mà nếu là hàng căn cơ cao thượng thì chúng ta không có đặt vấn đề. Các ngài tự tại trước cảnh sanh tử. Các ngài muốn đi thì đi, các ngài muốn ở thì ở, các ngài muốn đứng thì đứng, các ngài muốn ngồi thì ngồi, có. Mình thấy có hiện tượng đó. Nhưng mà cái hàng phàm phu chúng ta tự mình sót lại, không phải là Bồ Tát gì hết, mà toàn là phàm phu, thì phải chuẩn bị rõ rệt là lúc lâm chung không đơn giản như mình ngồi đây nói đâu. Thưa thẳng với chư vị, mình vẫn chứng nhận rằng là có nhiều người tu hành rất rất cao đấy, công phu rất nhiều đấy, nhưng mà sau cùng vẫn bị trở ngại, coi như là bầm dập trên giường bệnh ở trong bệnh viện đấy. Cho nên khi mà chúng ta chưa có đối diện với cái nghiệp chướng hiện hành, chúng ta không biết. Khi mà đối diện rồi, chúng ta mới thấy rõ rệt là thực sự từ cái bản năng của mình mà vượt cho qua cái nghiệp chướng nó quá khó để chịu vậy. Không nói chi cho nó nhiều, nói cái người mà mới vãng sanh cách đây một ngày hai ngày đây, chư vị để ít bữa được bác sĩ Vi về chư vị hỏi để biết. Chứ bây giờ giữa ông nói thì nhiều quá, đến nỗi mà đến cái ngày cuối cùng đó không biết là người này là ai nữa đấy. Nếu trường hợp này mà không có người hộ niệm giúp đỡ khai giải, gỡ rối cho họ, chịu thua. Vì chúng ta là hàng phàm phu, cho nên khi mà bị nghiệp chướng nó ứng hiện rồi, cái chúng ta không còn biết ta là ai nữa. Đừng có nói chúng ta còn biết A-di-đà, chúng ta còn biết bản tranh, chúng ta còn nói gì nữa. Cho nên chúng ta rất cần những người mà có lịch lãm về hộ niệm, có đầy đủ những cái kinh nghiệm về hộ niệm. Người ta ngồi bên cạnh, đứng bên cạnh, người ta nói những lời rất là cụ thể, rất là rõ ràng. Người ta có những cái phương thức mà khi tới cái phần mà khai thị hộ niệm cho ông trời nói rõ hơn chỗ này. Rất cần họ. Mình nói ở đây gần nhất là ai? Là sư huynh Quảng Chương, phải không? Chứ vì có biết ở đây có ai mà có đi hộ niệm với ông trong cái ngày mà anh Quảng Chương cuối cùng chưa? Một người trước khi xả bỏ báo thân mà mê man bất tỉnh, đây là một chuyện khó trong khó. coi như trung chuyên đấy. Nếu mà anh Quảng Trương mà không gặp được cái cơ may là cái người hộ niệm tích cực như chúng mình, nằm tại nhà luôn, không dám rời để mà tìm cách thoái giải, sau cùng mới tìm ra được một cái cơ may. Đó là cái may mắn đấy, mới hóa giải tự nhiên nó chuyển liền. Cho nên xin thưa với chư vị, hộ niệm bất khả tư nghị. Thành phần phàm phu chúng ta bảo đảm 100 người có 101 người bị nạn đấy. Rất cần đấy chư vị. Cho nên muốn giữ được tín, giữ được nguyện niệm câu A Di Đà Phật, không thể nào tự chủ mình làm được chuyện này khi lâm chung. Chính vì thế mà thưa với chư vị là nên tập thêm công phu. Có thêm công phu chúng ta có cái sức chịu đựng. Nhờ cái sức chịu đựng đó, rồi nhờ người ta giúp đỡ nữa, vượt qua cảnh khổ. Một đời tu hành, đừng nghĩ rằng là mình ngon nhé. Đừng nghĩ rằng là mình đi cứ đi chỗ này chỗ nọ với mình ngon nhé. Phải tập khui ra những cái dở của mình. Đã là bệnh nó đến rồi, có đi bác sĩ thì người ta khám phá ra, không đi bác sĩ rồi sau cùng mình cũng phải khám phá cái đó. Trước sau cũng nhận. Cho nên xin chư vị tập cái gọi cái tánh tự tại trước bệnh đi. Cái tự tại trước bệnh có nghĩa là bệnh mà mình không sợ, bệnh mà mình không có hãi hùng với nó, bệnh sắp chết rồi cũng tự nhiên đi. Đây là trước đò mình về Tây Phương, có gì đâu mà sợ. Xin nói thẳng với chư vị dư âm này, muốn khi mà có ung thư dư âm thì khai báo tất cả mọi người. Khai báo từng ngày luôn, không sợ nữa. Bao năm. Đời này là sống gới mà. Khi mình liền báo thân này mình về được Tây Phương Cực Lạc, mình trông chờ cái ngày đó thì đâu có gì đâu mà sợ, đâu có gì đâu mà ngại, đâu có gì đâu mà buồn khi bệnh hoạn tới. Cho nên tự tại là như vậy. Chứ phải tự tại là không đau không bệnh. Tự tại mà bệnh mà mình không sợ, bệnh mà sợ thì không phải là tự tại. Không phải tự tại thì khi mình đối diện căn bệnh, nhất định cái tâm thần của mình không thể nào an tịnh được. Mà không thể an tịnh thì tuyệt đối không thể nào gọi là tín nguyện hạnh đầy đủ được. Nhất định bị nạn là như vậy. Mong chư vị phải chú ý, nhớ cho. Đã biết đường về Tây Phương rồi, không sợ bệnh nữa. Bảo đảm, chết mà không sợ, sợ chi bệnh. Bệnh nặng, bảo đảm, ngày mình ra đi sớm hơn những người khác, thế thôi. Như vậy thì mình mới giữ được gọi là cái tín hạnh nguyện. Nhờ cái tâm lực mình mạnh, ban hộ niệm, người hộ niệm mới giúp cho mình gỡ được ra. Còn cái lúc đó mà tâm mình yếu quá, dẫu cho một ban hộ niệm giỏi, người ta cũng chịu thua. Nên nhớ, tín là của mình, nguyện là của mình, niệm Phật là chính mình niệm Phật, chứ ban hộ niệm không có quyền niệm giùm cho mình. Nhớ cái điều này cực kỹ để mà chúng ta quyết định cho đúng, đừng có nên sơ suất, cứ tưởng là mình giỏi mà sau cùng bị nạn. Một câu khác nữa, pháp hộ niệm vãng sanh là pháp cầu tiêu tai giải nạn, tiêu trừ tật bệnh. Đúng hay sai như vậy? Hoàn toàn sai. Hoàn toàn sai. Hôm trước mình nói rồi, nếu thực sự mình cầu tiêu tai giải nạn mà mình tiêu tai giải nạn thật thì lúc đó mới linh. Mình cầu hết bệnh mà hết bệnh thật, lúc đó mới linh. Chứ mình cầu ngày nào mình cũng cầu hết bệnh mà bệnh mình càng ngày càng nhiều. Mình cầu tiêu tai giải nạn mà ngày nào, năm nào mình cũng có đi, cũng có nạn. Không nạn tông xe thì cũng nạn đau bụng, không nạn đau bụng thì cũng tiểu đường, không tiểu đường thì cũng sạc nghiệp, không sạc nghiệp thì cũng lỗ vốn, đủ thứ hết trơn. Tức là cái cầu đó không linh. Là tại vì chúng ta cầu sai. Có rất nhiều người trong Phật giáo cầu sai. Cứ bệnh xuống là cầu Quan Tâm cho con hết bệnh, cầu Phật a cho hết bệnh. Không phải. Bệnh là do nghiệp chướng, là do nhân quả mình tạo ra, nó sinh ra như vậy. Có nhiều người từ lúc sinh ra cho đến 97 tuổi, 100 tuổi không có một căn bệnh nào. Là tại vì trong đời trước người ta tu bố thí vô úy đấy. Bây giờ mà nếu chư vị muốn hết bệnh, hãy tập cái tâm gọi là bố thí vô úy đi. Bảo đảm chư vị hết. Có nghĩa là gì? Thương người, giúp người. Những người mà thường đi vào bệnh viện mà giúp đỡ người ta đó, chư vị để ý coi. Bệnh người ta đang nặng, người ta giúp. Cái người mà bệnh tự nhiên hết bệnh. Diệu Âm này là một người bệnh mà đến nỗi sau cùng rồi phải quyết định là thôi đi vãng sanh cho không còn cách nào khác nữa. Thầy Tiêu Huệ là 88 tuổi mà nách một cái dư âm này kéo về trong cái liêu phòng ở trên tỉnh Thông Bảo Hội. Dư âm này hết bệnh không phải là Nam Mô A Di Đà Phật cầu cho con hết bệnh, mà vì buồn quá mới nói thôi bây giờ quyết lòng vãng sanh, quyết lòng cầu vãng sanh. Trước đó là lại ba lạy là xíu. Một tháng nhiều khi có tháng đi vào cấp cứu thứ hai lần. Sau cùng quyết định niệm Phật cầu vãng sanh, nhất định là phải lại cho xíu chết luôn, giữa đạo đàng cho đi vãng sanh luôn. Vì liều mạng như vậy mà tự nhiên hết. Như vậy mình rõ ràng mình ngộ ra một cái. Muốn hết bệnh không phải cầu hết bệnh mà hết bệnh. Muốn hết bệnh là không sợ bệnh. Quyết lòng cầu vãng sanh. Thành tâm quyết chí cầu vãng sanh, tự nhiên hết bệnh. Hay vô cùng. Cho nên thưa với chư vị, cái pháp hộ niệm là dạy cho chúng ta quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, nếu mà người nào quyết lòng chí thành chí kính niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì đây là một hành giả chuẩn bị đi về Tây Phương. Liền có 25 vị Bồ Tát gia trì cho người đó. Có Phật gia trì cho người đó, tự nhiên người đó hết bệnh. Đó là do cái tâm lực. Nói theo Ngài Triệt Ngộ là do cái tâm lực của người đó nó mạnh lên. Nó bừng lên, nó khởi lên. Làm cho nghiệp lực nó phải đè xuống. Chính vì vậy mà mình thấy có những người mà homeless á. Người ta nằm ngoài đường. Ăn ta ngủ bên cái đống rác mà họ cũng bệnh không hoạn gì hết. Lạ lùng. Người ta vẫn vui vẻ như thường. Có những người giàu bậc tí mà lại nhảy lầu tự tử. Nhảy lầu tự tử là do nghiệp đấy. Họ cũng đang nghiệp, đối diện họ không sợ nghiệp nữa. Thế mà họ nằm trên như vậy mà họ vẫn cười. Họ vẫn đi, họ vẫn sống. Cho nên xin thưa với chư vị, cái pháp hộ niệm là tăng cường cái năng lực của tự tâm lên. Làm cho tâm lực mình mạnh lên. Quyết chí dùng cái tâm lực này mà đè bẹp cái nghiệp lực xuống. Lúc lâm chung ai cũng khổ, ai cũng đau, ai cũng phải mình quán mình mà niệm Phật đấy. Nhưng mà có người ta vẫy tay chào mỉm cười ra đi. Bà bán bánh ú. Hôm mấy tháng trước là một cái ví dụ. Bà Trần Thị Não dì của cô Phi là một ví dụ cụ thể cách này mấy ngày. Bị ôn gia trái vụ đánh phá đến nỗi mà tới trợn con mắt lên. Đến nỗi mà gia đình Phi nói bây giờ không biết là bà gì là ai nữa. Ấy thế mà sau cùng quyết định củng cố tinh thần của bà cụ. Mạnh dạn lên. Niệm Phật mạnh dạn lên. Tự nhiên nó vượt qua cái ách nghiệm nàng đó. Bà cụ an nhiên tự tại, mỉm cười ra đi. Lạ lùng cũng như vậy. Thân tướng đẹp vô cùng. Tại sao như vậy? Đây là do thiền căn phước đức của bà cụ trong nhiều đời nhiều kiếp. Nên gặp cái duyên mình đúng đấy, mình củng cố làm cho bà cụ tự nhiên vững vàng lên, không còn sợ nữa. Tự nhiên tinh thần nó tinh lại, nó đinh lại, bà quyết lòng niệm Phật, bà vãng sanh. Xin thưa quý vị, ai cứu bà cụ? Chính pháp niệm Phật, hộ niệm vãng sanh cứu bà cụ đấy. Chính gia đình cứu bà cụ đấy. Cho nên mong cho vị hiểu được như vậy, chúng ta mới thấy phương pháp hộ niệm tuyệt vời vô cùng, vững vàng vô cùng, vi diệu vô cùng. Chư vị hãy điều tra đi, tại sao ở Việt Nam có nhiều người nói rằng hiện tượng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc ở tại Việt Nam là một cái sự kiện lịch sử mà trải qua trong suốt quá khứ chưa bao giờ xuất hiện trong dân tộc Việt Nam. Hiểu được như vậy mới thấy con đường siêu thoát là đây, con đường giải thoát là đây, không đâu cả. Mong chư vị định tâm lại để chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đừng nên sơ ý uổng lắm một đời tu hành rồi chịu nạn. Nam mô A Di Đà Phật. Lời Phật dạy thiên tha, chắp tay sẽ nở hoa. Lắng nghe thanh âm vi diệu, Nam mô Bồ Tát Phật.